Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua phúc âm thánh Matthew và Marco, và chúng ta hôm nay chúng ta học bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Và thánh Luca trình bày nó có khác, mặc dù cũng theo một cái dàn bài mà người ta gọi là tin mừng nhất lãm, tức là cùng một dàn bài về cái thời Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng tin mừng ở tại Galilee, rồi đi tới cuộc tử nạn và phục sinh vinh quang. Nhưng mà trong Luca chúng ta sẽ thấy có nhiều cái đoạn nó khác với cái nhìn về lòng thương xót của Chúa. Có nhiều cái dụ ngôn mà chúng ta thấy không có ở trong Matthew hay là Marco. Cho nên Thánh Luca là một thầy thuốc, là một người nghệ nhân nữa. Và Ngài là người đi tháp tùng Thánh Phaolô tông đồ. Ngài thuộc gốc Syria, có lẽ đã trở thành Kitô hữu khi các vị truyền giáo đầu tiên thuộc giáo đoàn Jerusalem và Caesarea đã đem tin mừng đến những cái vùng này. Và trong công vụ chương 16, chúng ta thấy Luca đi theo Thánh Phaolô, và sau đó Ngài đã đến Roma, thủ đô của thế giới thời đó. Ngài đã ở lại một thời gian ít nhất là 2 năm ở tại Roma, và chính tại đó mà Ngài biết tới Thánh Phêrô, tới Marco, lúc bấy giờ đang giảng dạy cho các Kitô hữu ở tại Roma. Cho nên khi viết sách Tin Mừng, Ngài đã biết một số tác phẩm kể lại những hành động và phép lạ của Chúa Giêsu, là những bản văn mà Thánh Marco và Matthew cũng đã từng sử dụng. Và ngoài ra khi đi chỗ này chỗ kia thì Thánh Luca đã thu gom những cái trình thuật khác được các giáo đoàn đầu tiên ở Jerusalem và Caesarea còn lưu giữ. Cho nên ở điểm này, đoạn đầu của sách Tin Mừng của Ngài rất là minh bạch. Ngài nói rõ cái mối quan tâm của mình đi tìm lại cái lời chứng của các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và phục vụ lời Chúa, tức là các tông đồ. Đó là trong 4 cái câu đầu tiên của phúc âm Thánh Luca. Và như vậy chúng ta thấy Luca đã cố tình đi thu thập những chứng cứ, và chúng ta có thể nói là Ngài đã bắt đầu chắc chắn là trước cái năm 70. Vì khi mà theo Thánh Phaolô đến Roma thì khoảng năm 61-62, và sau đó là Phaolô đã chịu tử đạo. Rồi Ngài ở gặp Marco, gặp Phêrô, cho nên Ngài đã đi thu thập những cái tài liệu, những cái chứng cớ để viết xuống tin mừng thứ ba này. Cho nên tác phẩm của Ngài nó xem ra nó cổ xưa lắm, nhưng mà nó update theo thời gian, nó được cập nhật hóa và được sắp xếp. Cho nên người ta nghĩ rằng là cuối cùng cũng khoảng thời gian năm 80 thì Ngài đã đưa ra, mặc dầu nó sau năm 70 thì người ta cũng có thể đọc một số một phần rồi, nhưng mà giữa năm 80 và 90, vì Ngài đã nghiên cứu và viết cho nó thứ tự. Và dĩ nhiên là Ngài viết cho những người Hy Lạp, chứ không phải là như Matthew thì viết cho người Do Thái. Và ở đây Ngài viết theo cái văn hóa Hy Lạp, và Ngài không ghi lại những cái chi tiết về luật lệ tập tục Do Thái nhiều, mà độc giả không có thể hiểu hết được, vì Ngài cũng không phải là gốc người Do Thái. Như một người Hy Lạp chính hiệu, Ngài rất ghét làm cho người ta có cảm tưởng là chỉ có một chuyện mà kể đi kể lại hai lần. Đó là cái cách trình bày mà chúng ta biết về Thánh Luca. Cho nên trong tin mừng của Thánh Luca, nhìn thấy được sức mạnh làm cho con người được hòa giải với Chúa và với nhau. Rồi Ngài đã thuật lại rất kỹ lưỡng các dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa. Những dụ ngôn ở trong đó Chúa Giêsu lên án vấn đề tiền bạc là nguyên nhân gây chia rẽ giữa người với người. Ngài cũng cảm kích thái độ rất mới của Chúa Giêsu đối với phụ nữ trong cái thế giới Do Thái, vốn coi phụ nữ là hạng người vị thành niên không có ngang hàng với người đàn ông. Và những dụ ngôn về người cha nhân hậu, những dụ ngôn mà đặc biệt dành riêng cho Luca, chúng ta không thấy ở bên Marco và Matthew. Tin mừng Thánh Luca có thể được xem chia làm ba phần chính. Chúng ta biết là ba phần chính đó là sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilê từ chương 3 đến chương 9 câu 56, rồi hành trình lên Jerusalem từ chương 9 câu 57 cho tới chương 18, rồi cuộc tiến vào Jerusalem là cuộc thương khó từ chương 18 đến chương 23, và cuối cùng chương cuối cùng là chương phục sinh của Chúa Giêsu, để chuyển sang cái phần nối tiếp của tin mừng là trong đồ công vụ mà Thánh Luca tiếp tục cái công việc này. Và nếu chúng ta phân chia theo một cách khác thì chúng ta biết là cái phần nói đầu, lời nói đầu là có 4 câu đầu tiên, rồi tới cái giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu ở trong chương 1 tới hết chương 2 là thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong đó chúng ta thấy đặc biệt là không có phúc âm nào trong 3 phúc âm Matthew, Marco và John đề cập tới về cuộc sinh ra của Chúa Giêsu, rồi cả về truyền tin, cả về John Tẩy giả xuất hiện, thì chỉ có Luca được ghi đầy đủ cho chúng ta. Rồi phần thứ ba là sửa soạn cho cái sứ vụ công khai của Chúa Giêsu chương 3 đến chương 4 câu 13, và sứ vụ Chúa Giêsu tại Galilê chương 4 đến chương 9 câu 50, rồi hành trình của Chúa Giêsu lên Jerusalem. Thì chúng ta thấy kể cái hành trình đó từ chương 9 câu 51 đến chương 19 câu 27. Những sứ vụ dạy dỗ của Chúa Giêsu ở Jerusalem là chương 19 tới câu 21, và cuộc khổ nạn Chúa Giêsu là phần thứ 7 chương 22 đến chương 23 câu 56, và cuối cùng là sự phục sinh của Chúa Giêsu ở chương 24 và kết thúc. Cho nên khi mà phân chia những chi tiết ra thì chúng ta theo dõi để chúng ta học hỏi và hiểu rõ hơn về cái cách trình bày của Thánh Luca để biết rõ về Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Xin mời đọc ở 4 câu đầu tiên. Thưa Ngài Theophilo đáng kính, rất nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Đó. À, Luca có một cái đối tượng là viết cho Theophilo. Và dĩ nhiên là Theophilo không phải là người Do Thái rồi, mà có thể là một quan tước của triều Roma. Và Theophilo dĩ nhiên không ai biết rõ, nhưng mà chỉ là suy đoán thôi, có thể là một người đại ân nhân cho cộng đoàn dân của Chúa, hoặc là một người lãnh đạo ở trong một cái nhà thờ nào đó, và ngay cả là một người có thẩm quyền về dân sự nữa. Cho nên có thể Theophilo là giữ tất cả những cái, vừa là ân nhân, vừa là người coi một cái nhà thờ, và vừa là một cái người có quyền lực về dân sự ở trong đế quốc Roma. Và tên Theophilo theo cái từ ngữ thì có nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương. Và như vậy là mọi người đọc cũng nhắm tới không phải cho Theophilo mà thôi, mà cho tất cả mọi người đọc tin mừng này nữa. Và Thánh Luca đã có công đi tìm những người đã nhân chứng tận mắt, mà lúc mà Luca đi theo Paulo là đã đi tìm gặp những người được chứng kiến tận mắt, như là Thánh Phêrô, như các tông đồ ở tại Jerusalem, và Ngài đã đi nghiên cứu những nhân chứng tận mắt. Và nhất là khi nghiên cứu như vậy, Ngài hiểu rõ về cái lịch sử của giáo hội ngay từ khởi đầu khi Chúa Thần đến, và đã chọn Matthew thay thế như thế nào. Rồi cái bài giảng đầu tiên, bao nhiêu ngàn người trở lại, thì Ngài đều nói rõ ở trong tông đồ công vụ. Cho nên chúng ta thấy là mọi chuyện Ngài đã viết lại một cách chính xác và cẩn thận theo cái ngôn ngữ của văn hóa Hy Lạp và Roma thời đó. Và thời thơ ấu của Chúa Giêsu từ chương 1 câu 5 đó cho tới hết chương 2 thì trước tiên là thơ của Gia-ca-ri-a, cha của Gioan, được truyền tin, rồi tới Đức Mẹ được truyền tin. Xin mời chúng ta đọc. Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia tên là Gia-ca-ri-a. Vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế A-a-ron. Đó là cái tập tục là ai thuộc dòng tộc A-a-ron thì được làm tư tế để tế lễ Chúa. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Đó là người công chính thì phải sống theo tất cả những điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Cho nên hai ông bà Zacharia và Elizabeth giữ luật rất là chặt chẽ, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dân hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Gia-ca-ria bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Gia-ca-ria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là John. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạc, rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái reo về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Gia-ca-ria thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, thì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này, đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Gia-ca-ria và lấy làm lạ, sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế? Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth, vợ ông, có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người thương cất nỗi khổ nhục, tôi phải chịu trước mặt người đời. Đó là cái câu chuyện về John tẩy giả mà ông Gia-ca-ria và bà Elizabeth, mà chúng ta hãy dịch là bà Isabel, thì họ son sẻ không có con. Thì trong lúc mà đến trước hương án của Chúa, vì ông thuộc dòng tộc tư tế để tế lễ Chúa, và đây là câu chuyện truyền tin về ông John, và chúng ta thấy là Luca mô tả rõ ràng là thời vua Herode. Và dĩ nhiên là thời này là Herode cả, khi mà sinh Chúa Giêsu là Herode đầu tiên. Sau đó là tiểu vương Herode này đã chết. Và sau đó cũng có những người con tên là Herode, lúc mà Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng. Vua Herode cả là quốc vương cuối cùng của người Do Thái, và khi ông băng hà thì nước Do Thái, đế quốc Roma đã chia cho những đứa con, chứ không có tập trung vào một cái khu vực lớn cho những đứa con sau này. Và tin mừng Luca đã khởi sự ở đền thờ và sẽ kết thúc ở đền thờ, khởi sự trong đền thờ Jerusalem. Cho nên tất cả những gì ghi trong tác phẩm thứ nhất của thánh Luca sẽ diễn ra trong một khung cảnh thuần túy là Do Thái. Chỉ trong tác phẩm thứ hai, sách Công vụ Tông đồ, mới thấy tin mừng được phổ biến cho mọi dân tộc. Và công trình của Thiên Chúa bắt đầu nơi những người tín hữu rất là đơn sơ. Có nhiều người như thế ở tại Israel thời đó. Họ đã được các thánh vịnh gọi là những người nghèo của Đức Chúa. Và ông Gia-ca-ria là dòng tộc Aaron, là tư tế. Cho nên trong xã hội Do Thái, người ta trở thành tư tế không phải do ơn gọi cá nhân, nhưng do cha truyền con nối ở trong cái dòng tộc Aaron, dòng tộc Levi, được dành riêng để lo công việc tế tự. Cho nên có một số gia đình tư tế là những người thuộc dòng tộc tư tế Aaron, và tất cả con trai trong các gia đình này đều là tư tế từ đời cha đến đời con, cha truyền con nối, mà chúng ta đọc trong sách Lê-vi thì đều nói rõ cho chúng ta. Đặc ân của họ là được thay phiên nhau chu toàn một số chức vụ trong đền thờ Jerusalem. Ngoài ra họ làm việc như bất cứ những ai khác trong các thành phố và xóm làng mà họ đang ở. Và ở đây nhắc tới Zachariah và cái người vợ là Elizabeth. Bà ta, cái tình cảnh của bà Elizabeth hiếm hoi giống như bà Sarah hay là bà Rebecca và Rachel, tổ tiên nổi tiếng của dân Israel, hoặc cũng như bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuel cũng vậy. Bà cũng không có con, và bà đã cầu nguyện và cuối cùng được Samuel lại đem dâng cho Chúa. Cho nên sự kiện bà Elizabeth là nói lên cái lòng nhân hậu, quyền năng của Thiên Chúa đối với những người khiêm nhu và những người bị khinh thường. Như trong một Samuel chương 2, bà Anna bị khinh thường vì không có con. Nhưng mà họ là những người rất là khiêm nhường, chấp nhận. Và Thiên Chúa đã nhậm lời cầu xin của ông Zacharia. Đó là lời sứ thần nói với Zacharia. Và ông Zacharia đã từng ước muốn có một người con trai, đó là chuyện đương nhiên rồi. Vì những người Do Thái luôn luôn mong muốn có con cái. Và tới tuổi già rồi ông cũng chẳng mong gì được nữa hết. Vì ông và bà Elizabeth đã già rồi, ông biết rõ điều đó. Cho nên ở trong đền thờ, ông vừa mới xin cho dân Chúa thực sự được ơn cứu độ như người đã hứa, thì cả hai điều ấy đều được hứa ban cho ông cùng một lúc. Vừa ban ơn cứu độ là chính Chúa Giêsu sẽ đến ở trong thế gian sau Gioan tẩy giả khoảng 6 tháng. Vừa ông ở trong đền thờ để xin cho một ông có một người con mà ông mong đợi, và mọi chuyện nó đến nhưng mà ông khó mà chấp nhận được. Và cái người được chọn, được dành cho Thiên Chúa, thì Chúa dành cách đặc biệt là cả rượu lạc, rượu nồng em sẽ đều không có uống. Nó là sống một cái đời sống khắc khổ, dâng hiến cho Thiên Chúa. Trong dân Israel, một số người dâng mình thánh hiến cho Thiên Chúa theo cái cách này. Họ không có cắt tóc, họ không uống rượu và tạm xa lánh những thế tục trong một thời gian. Và người ta gọi là Nazi, Nazia. Nhưng người con trai của ông Zacharia thì phải là Nazia từ lòng mẹ cho đến ngày cuối đời, như trường hợp của ông Samson. Và người con ấy sẽ có sứ mạng rao giảng, kêu gọi người ta tỏ lòng sám hối. Và chính ông sẽ nêu gương một cuộc sống khắc khổ. Và khi chúng ta đọc về Gioan Tẩy Giả, chúng ta thấy điều này. Và trong Marco chương 1 câu 6 cũng vậy. Về điểm này, ông sẽ khác với Chúa Giêsu, vì ngoài một vài ngoại lệ như thường ngày ăn chay trong hoang địa, Chúa Giêsu sống như mọi người và không đòi hỏi môn đệ mình phải giữ một thứ chay tịnh đặc biệt nào cả. Đến độ người ta phải hỏi là tại sao môn đệ của Gioan, môn đệ của Ba-ti-siêu thì lại ăn chay mà môn đệ của Chúa Giêsu thì không. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ. Vì Chúa là Thiên Chúa đang đến với họ, đó là cái niềm vui của họ. Cho tới khi Chúa lìa bỏ họ thì chúng ta cần ăn chay để cầu nguyện với Chúa để nâng tâm hồn lên hướng về Chúa và làm chủ được mình. Vì vậy mà Zacharia được nhận được cái lời báo về tin vui mà người con của mình là Gioan sẽ được thực hiện. Nhưng mà khổ nỗi là ông ta đâu có dễ gì mà tin. Ông ta đã già rồi và người vợ cũng đã già rồi. Ông nghĩ theo cách của con người là không thể nào có con cái gì nữa hết. Và ở đây Sứ Thần đã báo là con trẻ được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Thiên Chúa trong câu 17 đó. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Thánh chúng ta thấy được báo trước là em sẽ được cái thần khí quyền năng của ngôn sứ Elia. Trong khi đó Elia đã được cất đi trong cái xe lửa, chỗ xe đỏ như lửa trong Hai Vua chương 2 câu 11. Thì người tín hữu tự hỏi cái biến cố khác thường đó có ý nghĩa gì? Có phải là Elia sẽ trở lại không? Thì có nơi khác chúng ta sẽ biết là chính John là Elia, không phải là trở lại trần gian mà là một người khác lấy cái sứ vụ của Chúa, của John, của Elia ngày trước, và cái sứ vụ đó là dọn đường cho Chúa, dọn tâm hồn mọi người cho Chúa, và Chúa Giêsu đến để thực hiện cái ơn cứu độ của Chúa. Cho nên Sứ Thần đã báo trước là em bé sẽ được tràn đầy thánh thần của Chúa ngay từ còn trong bụng mẹ. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy sau khi ông Elia được đưa về trời thì người tín hữu tự hỏi biến cố khác thường đó có nghĩa gì. Người ta đi đến chỗ nghĩ rằng là ông Elia đã đưa dân chúng trở về với đức tin của một thời kỳ khủng hoảng, thì ông cũng sẽ từ trời trở xuống để giúp dân khôi phục lòng trung thủy của và với Chúa, là đến cứu độ trước khi người ngự đến. Vì vậy chúng ta thấy rõ là Elia không có phải là đầu thai lại đâu, nhưng mà Chúa cho một người khác lấy cái sứ vụ của Elia, đó là chính là John. Và người ta nghĩ rằng theo Malachi chương 3 câu 3 là Elia sẽ đích thân từ trời trở lại. Người ta suy nghĩ theo cái cách đó, nhưng mà Kinh Thánh thì không có nói theo kiểu đó. Và Thánh Gioan đã diễn tả rõ ràng, không phải là luân hồi là Elia sống lại đâu, mà là chính một người khác là Gioan mà Chúa sai đến để làm công việc của Elia. Và John đã đưa mọi người trở về cái đời sống công chính, trung thành với Chúa, hối hận tội lỗi của mình và chịu phép rửa. Như vậy tin mừng khởi đầu ở một cái hang cùng ngõ hẻm trên thế giới với một đôi vợ chồng cao tuổi không con, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Và dĩ nhiên Zacharia đã không thể nào tin được cái điều mà Thiên Thần nói, và ông đã bị câm cho tới khi nào sự việc xảy ra. Và chúng ta sẽ đọc phần sau, chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện của Zacharia. Và trong cái phần kế tiếp từ câu 6 là cái phần đặc biệt về việc Chúa Giêsu nhập thể làm người. Và cái trình thuật truyền tin này cho chúng ta so sánh Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã vượt xa ngàn trùng về phương diện con người cũng như về sứ mạng. Và Chúa đã chuẩn bị trước cho mình một người mẹ và đã hỏi ý kiến của mẹ Maria. Dĩ nhiên là mẹ Maria có quyền nói không với Chúa, vì mẹ vẫn có tự do. Và mẹ khi đã hiểu là mọi chuyện Chúa làm thì mẹ lại xin vâng. Cho nên mẹ Maria là một trinh nữ, ở đây được nhắc tới hai lần. Tại sao người không nói rõ ràng là một thiếu nữ hay một thiếu phụ, mà ở đây chỉ nói là một trinh nữ theo lời của tiên tri Isaiah. Và trong bao nhiêu thế kỷ Thiên Chúa đã chịu đựng những cái tội của con người và đã tha thứ hết cho họ. Nhưng khi xuống thế làm đấng cứu độ giữa chúng ta thì người lại muốn được dân người đón nhận với một tấm lòng trung thành, hoàn toàn thuộc về Chúa. Cho nên thời của Chúa Giêsu, khi đọc những lời ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, đã có nhiều người nghĩ rằng đấng Messiah sẽ sinh ra làm con một người mẹ đồng trinh. Và thánh sách Tin Mừng cũng nói cho chúng ta Đức Maria chính là người trinh nữ sinh hạ đấng Messiah, đấng cứu thế, mà ở trong cái phần kế tiếp để báo thiên thần thì sau khi báo cho Zacharia thì 6 tháng sau lại báo cho mẹ Maria. Xin mời đọc từ câu hôm 6. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ đặt nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên của người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Là cái lời của thiên thần Gabriel báo cho Đức Mẹ. Thì đã nói Đức Mẹ là mừng vui lên vì Đức Chúa ở cùng bà. Đó là cái hạnh phúc mà Chúa đã cho mẹ Maria hưởng trước cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Nên mẹ sạch tội và mẹ được ở Thiên Chúa ở cùng mẹ. Nên mỗi khi mà chúng ta sống thánh thiện, sạch tội lỗi, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta để cùng làm mọi việc với Chúa. Còn khi chúng ta tội lỗi, chúng ta làm theo cái ý riêng của mình thì chẳng được cái gì hết, mà chỉ gây rắc rối cho chính mình thôi. Và lời chào của thiên thần Gabriel làm cho mẹ bối rối, mẹ sợ. Vì sau đó thiên thần Gabriel báo về bà sẽ thụ thai và người con đó là người con đứng tối cao. Và đấng cứu thế thuộc dòng tộc David, cho nên người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Ở phần đầu thì chúng ta thấy là mẹ Maria đã hứa hôn với thánh Giuse rồi, nhưng mà ở đây khi thiên thần báo tin thì dĩ nhiên là mẹ Maria sẽ chấp nhận, vì khi sinh con ra, con là đấng cứu thế, thì đó là cái điều mà mọi người đều mong có những người con cho mình. Và mẹ Maria đã có cái cơ hội này. Nhưng mà mẹ không có thể hiểu được, vì giữa mẹ và thánh Giuse chắc chắn đã hứa với nhau là sẽ sống trọn đời đồng trinh. Cái đó là lời hứa của hai tâm hồn đạo đức. Và dĩ nhiên là chúng ta khó mà hiểu được, nhưng mà sự thật là như vậy. Cho nên mẹ đã mới thưa là chuyện đó làm sao mà xảy ra được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. làm sao sinh con cái được. Mặc dầu mẹ đã hứa hôn rồi, nhưng mà mẹ biết là hai bên đã hứa, ngoài cái việc hứa hôn của hai gia đình, thì mẹ Thánh Giuse cũng đã đồng ý với nhau là ở với nhau như là anh em. Nhưng mà sứ thần trả lời rõ ràng cho Đức Mẹ là Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đến tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Đấng thánh sắp sinh ra được gọi là con Thiên Chúa. Và chính Thiên Thần sẽ ngự xuống trên mẹ, sẽ tạo một bào thai cho Đức Mẹ. Và Chúa Giêsu ngôi hai Thiên Chúa đã ngự vào bào thai đó để bắt đầu làm người và lớn lên giống như chúng ta. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mẹ đã hiểu là Chúa làm, cho nên mẹ thưa xin vâng thôi. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Vì vậy mà sứ thần đã báo trước hết cho Đức Mẹ rồi, và đã chọn Đức Mẹ là mẹ làm người cho Chúa Giêsu sinh ra ở trên trần gian. Mà Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm của giáo hội. Khi chúng ta nhận biết cách rửa tội, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu. Cho nên mẹ cũng là mẹ của giáo hội nữa. Và mẹ đã muốn giữ trọn đời đồng trinh, hướng về Chúa để cầu nguyện. Và Chúa vẫn tôn trọng cái ý muốn của mẹ là giữ mình trọn đời đồng trinh. Đó là cái quyền năng của Chúa bảo vệ Đức Mẹ. Và mẹ hưởng trước cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, cho nên được mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội và được làm mẹ Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên cũng được tức hiệu là mẹ Thiên Chúa. Rồi chúng ta thấy sứ thần đã từng nói ở trong Daniel loan báo về công trình cứu độ. Thì sứ thần trong sách Daniel, thì sứ thần Gabriel này đã được loan báo trước rồi. Và tin mừng muốn cho chúng ta biết rằng đối với Đức Maria, tất cả đã bắt đầu bằng một niềm xác tín rằng là con Thiên Chúa đến làm người, và số phận của thế giới đã được quyết định, đã được thay đổi khi Chúa Giêsu đến mang lấy thân phận của con người. Đó là cái mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giêsu đến làm người ở giữa chúng ta. Vì vậy mà mọi người hãy vui lên. Vui lên vì Chúa đến làm người ở giữa chúng ta. Đây là cái lời mời của các ngôn sứ từng nói với các thiếu nữ, những người trông chờ đến cứu thế đến. Thì Sophonia chương 3 câu 14, hay Zacharia chương 9 câu 9, đấng đầy ân sủng, là bởi vì mẹ được Chúa ở cùng, mẹ đầy ân sủng. Có những người khác đã được yêu mến, được tuyển chọn, được sủng ái, nhưng ở đây mẹ Maria được cái đặc sủng đặc biệt, Chúa gìn giữ bảo vệ để làm mẹ của đấng cứu thế. Vì vậy mà mẹ Maria hoàn toàn trong sạch, thánh thiện. Và khi mà báo mẹ sẽ có con thì mẹ bối rối. Còn Zacharia thì khác. Zacharia ở trong cái phần đầu chúng ta thấy là Zacharia đang dâng hương cho Chúa ở trong cái hương án để theo luật của người Do Thái là dâng hương cho Chúa ở trong cái phiên bang của mình. Nhưng mà khi mà thiên thần Gabriel truyền tin thì ông ta đã không tin Và ông nói là dựa vào đâu mà tôi biết được những điều ấy nó xảy ra? À, vì tôi đã già, nhà tôi cũng đã lớn tuổi, và thiên thần đã cho một cái dấu hiệu ngay lập tức là ông bị câm. Cho tới khi mà Gioan Tẩy Giả được sinh ra và được đặt tên. À, và ở đây chúng ta thấy có cái điểm khác là mẹ Maria bối rối và không biết là cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Cho nên khác với trường hợp của Zacharia, bản văn không nói rõ Đức Mẹ Maria sợ hãi khi được đi sâu vào mọi nhiệm của Thiên Chúa, người vốn luôn sống trong ý thức có Thiên Chúa hiện diện và hướng dẫn mọi quyết định của mình. Nhưng khi được biết ơn gọi có 102 của mình thì thật là bối rối. À. Và bản văn ở đây muốn nói cho chúng ta bà sẽ thụ thai. À. Và dĩ nhiên là ở trong Isaiah chương 7 của 14 cũng loan báo là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đức Maria sẽ đặt tên cho người là Giêsu, nghĩa là vị cứu tinh. À, nên tên của Chúa Giêsu cũng đã được báo. À, và mẹ Maria dĩ nhiên là khi nghe một công việc lớn lao như vậy mà mình được chọn, và người con của mình sẽ ở trên cái ngai vàng của vua David, nhưng mà hoàn toàn theo cái nghĩa hoàn toàn là lãnh vực tinh thần, chứ không phải là trong cái nghĩa đen. Chúa Giêsu là vua tình yêu trong mọi tâm hồn, chứ không phải chỉ là cái ngai vàng của một đất nước. Và mẹ Maria đã thụ thai Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mà Isaiah chương 7 câu 14 đã loan báo trước. Và ở đây chúng ta cũng thấy là chính Chúa Giêsu là vua tình yêu, là vị cứu tinh, người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời. À, cái đây cũng lại ở trong cái nghĩa đức tin. Chúa Giêsu sẽ là vị cứu tinh thuộc dòng dõi vua David mà các ngôn sứ đã loan báo trước. À, và người nên cao cả trước mặt Chúa như viết về ông Gioan Tẩy Giả, tuy ông chỉ là một người phàm. Còn Đấng Tối Cao và con vua David, hai cụm từ này đã chỉ cho thấy Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Vì thế nói rõ ông Giuse thuộc dòng dõi vua David là điều quan trọng để cho Chúa Giêsu được cái phụ tính của người cha, là thuộc dòng tộc của David. À, và qua đó chúng ta hiểu được hai cái cuộc truyền tin đầu tiên mà đều là Tổng Thánh Thiên Thần Gabriel đã truyền tin cho Zacharia, đã truyền tin cho mẹ Maria, và cuối cùng người để dọn đường cho Chúa là Gioan Tẩy Giả cũng sẽ đến, rồi chính Chúa Giêsu xuống thế, nhập thể làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Và mẹ Maria đúng là một nữ tỳ của Chúa. Mẹ thưa, vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Sau khi biết rõ là Chúa làm thì mẹ đã thưa xin vâng. Tôi là nữ tỳ của Chúa. Đây là một cách nói rõ ràng về cái sự khiêm hạ của mẹ, cái thái độ sẵn sàng của mẹ. Và người sẽ sinh ra đấng vừa là người tôi trung được các ngôn sứ báo trước như Isaiah chương 42, chương 49, chương 52, và là người con của Thiên Chúa Cha. Mà sao thư Do Thái chương 1 đã diễn tả. Từ cái nữ tỳ có thể làm cho nhiều người lầm hiểu Thiên Chúa như một ông chủ lợi dụng bầy tôi nhằm đạt mục đích của mình, chứ không thật sự yêu mến họ. Những người đó cho rằng nếu Thiên Chúa trao cho Đức Maria một cái trách nhiệm thiết thực trong biến cố nhập thể của con mình, thì người đâu còn là Thiên Chúa cao cả một cách tuyệt đối nữa. Nhưng nghĩ như vậy là hoàn toàn trái ngược với tinh thần Kinh Thánh. Thiên Chúa đâu cần một nữ tỳ để con Ngài phải sinh ra trong cái thể xác phàm nhân. Nhưng người muốn tìm một người mẹ cho người con ấy, và để Đức Maria thật sự trở thành người mẹ đó, thì Chúa Cha đã đón nhìn và yêu mến mẹ Maria hơn bất cứ thụ tạo nào khác. Vì vậy mà Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu đứng đầy ân sủng, là nguồn ân sủng cho nhân loại chúng ta. Nhờ mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng mở tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu và đón nhận tất cả những cái mầu nhiệm mà con người khó mà hiểu được. Thì mẹ chỉ thưa xin vâng, vì biết rằng mình không có làm gì được, nhưng mà chính Chúa làm. Cho nên những ân sủng của Chúa và những quyền năng thuộc về Thiên Chúa có sức chữa lành tâm trí chúng ta, trợ giúp đức tin của chúng ta và cho chúng ta biết tự động có những nghĩa cử yêu thương thật sự. Chúng ta gọi là ân sủng tất cả những gì bắt nguồn từ Thiên Chúa hằng sống, nhưng còn phải nảy mầm trên trái đất này như của chúng ta đang ở. Đức Maria thật sự đầy ân sủng vì Chúa Giêsu đã sinh làm con của Ngài, cũng như Ngài vốn sinh làm con Thiên Chúa Cha từ muôn thuở, và giờ đây Chúa Giêsu đã đến trần gian và qua lời tuyên xưng của mẹ, mẹ thưa xin vâng, thì ngay lập tức Thánh Thần của Chúa đã tác tạo bào thai cho mẹ, và mẹ đã thụ thai Chúa Giêsu. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa, đã nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Rồi chúng ta đọc tiếp là sau khi mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần, thì mẹ đã mang Chúa Giêsu đi để đi viếng thăm bà Elizabeth. Phải đi một đoạn đường khá xa từ Nazareth đi xuống vùng Jerusalem để ở đó gặp bà chị họ Elizabeth. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Khi gặp bà Elizabeth, chúng ta thấy là vừa nghe tiếng của mẹ Maria chào thì đứa con trong bụng đã nhảy mừng, là Gioan Tẩy Giả ở trong bụng, và cả hai mẹ con được đầy Thánh Thần. Cho nên mới biết được em được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi tới viếng thăm? Bởi đâu mà được như vậy, được mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm? Cho nên tất cả những lời của Thiên Thần Gabriel nói với Đức Mẹ và lời của bà Elizabeth đã làm cho chúng ta thành một kinh kính mừng. Kính chào bà, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà ở đây là con lòng bà đầy phúc lạ. Và sau đó chúng ta mới xin mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta 50 lần trong tử mân côi. Thì một lời của mẹ nói với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu biết phải làm gì cho chúng ta. Như trong tiệc cưới Cana, mẹ chỉ nói với Chúa Giêsu là họ hết rượu rồi, và Chúa Giêsu biết Ngài làm gì để giúp cho cái đôi tân hôn hôm đó. Thì ở đây mẹ Maria đã đến với bà Elizabeth được đầy thánh thần của Chúa. Cả hai mẹ con, cả Gioan Tẩy Giả và Elizabeth được đầy thánh thần và mới lên tiếng ca ngợi mẹ Maria, và mẹ đã dùng tất cả những lời ca ngợi đó quy hướng về Chúa. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thì Đức Mẹ lên tiếng trả lời: bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đã cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Nên mẹ lên tiếng ca ngợi Chúa ngay lập tức. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và mọi cái ân phúc là của Chúa ban cho. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Phần chúng ta thấy mẹ Maria sau khi được khen tặng bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tới viếng thăm, thì mẹ liền lên tiếng ca ngợi Chúa, linh hồn tôi tung hô Chúa, chứ không phải là khoe khoang mình được cái này cái kia, nhưng mà hoàn toàn là ca ngợi Chúa vì chính Thiên Chúa làm tất cả cho mình. Và mẹ cũng biết rõ cái sự thật về đời mình, cho nên mẹ biết là nhận lãnh từ nơi Chúa, và mẹ đã hết tâm hồn ca ngợi Chúa và ở lại để giúp cho bà Elizabeth trong tuổi già. Mẹ cũng mang thai, bà Elizabeth cũng mang thai, nhưng mang thai trong tuổi già cần được sự giúp đỡ, và mẹ đã đến. Và còn hơn nữa là mang Chúa Giêsu đến cho cả gia đình, để Chúa Giêsu ở trong gia đình của Elizabeth và Gioan Tẩy Giả. Sau đó là Gioan Tẩy Giả ra đời. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Có bàn tay của Chúa ở với Gioan Tẩy Giả và hướng dẫn Gioan Tẩy Giả. Và chính ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả đến ngày thứ 8, ngày đặt tên cho em bé, thì người cha của Gioan Tẩy Giả đã mở miệng và chúc tụng Chúa để ca ngợi Chúa. Đó là cái điều kỳ lạ mà mọi người ở tại đó chứng kiến và đặt vấn đề là đứa trẻ này rồi sẽ ra sao. Và đúng 30 năm sau đã lôi kéo mọi người về với Chúa. Để dọn đường cho Chúa và đồng thời cũng được tràn đầy thánh thần, Zacharia đã lên tiếng chúc tụng Chúa. Bây giờ người cha của em, tức là ông Zacharia, được đầy thánh thần, liền nói tiên tri rằng: chúc tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần đã biết người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để giúp ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham, rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội nhân. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tự thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Rồi cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là những cái lời mà chúng ta học được từ trong cái phần chuẩn bị cho Chúa Giêsu sinh ra. Thì Gioan Tẩy Giả được sinh ra để dọn đường cho Chúa: con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Và đó là lời mà Thánh Luca đã ghi lại từ cái lời của Zacharia được đầy thánh thần của Chúa. Và chúng ta sẽ học tiếp là chương 2 ngày mai.